Cho nên có nhiều Phật tử bảo rằng mỗi năm về đây cúng lễ một lần ngày Tết gọi là về nguồn. Tại vì đây là cái gốc, mà đã là cái gốc thì phải sao? Phải cho vững, phải cho chắc. Nếu cái gốc mà lung lai, cái gốc mà siêu vẹo thì cái ngọn, cái thân không tồn tại. Bởi vậy cho nên những vị ngày nay có trách nhiệm tại Thiền viện Chân Không là những người phải chịu khó, chịu cực, vun bồi cho cái gốc chân không mỗi ngày mỗi được sâu, mỗi ngày mỗi vững chắc, chứ không có quyền để cho cái gốc mỗi ngày mỗi bị xói mòn rồi lỡ. Nếu để cho nó bị xói mòn lỡ, đó là cái trách nhiệm không nhỏ. Cho nên tôi khuyên cả tăng ni là cái người đang gìn giữ cái gốc chân không, cái nguồn cội chân không, thì quý vị phải cố gắng, phải tinh tấn tu, đồng thời phải sống điều hòa để cho mọi người tu đồng có lợi với nhau. Đó là tôi nói chư tăng. Còn Phật tử ở tại Vũng Tàu, ngày tôi về đây chỉ có năm đôi ba người chạy lên chạy xuống với chúng tôi, thỉnh thoảng mua đồ đem lên, hoặc có mấy đứa bé đi chơi lên thăm. Nhưng mà ngày nay tôi trở lại thì những người đó là bà già, là ông già hết. Còn mấy đứa bé bây giờ là những người lớn có trách nhiệm trong xã hội rồi. Thì như vậy, quý Phật tử khi phục hồi lại Thiền viện Chân Không là có được cái chỗ để cho quý Phật tử tới lui tu học, thì quý Phật tử phải thấy rằng mình có cái vinh dự giữ được, bảo vệ được cái gốc của cái dòng thiền mới tái sinh này. Quý Phật tử là những người phải mẫu mực hơn để cho những đạo tràng từ ở trong thành phố, ở Cà Mau, ở Bắc Ninh, ở Hà Nội, ở các nơi, họ nhìn vào thấy rằng các huynh đệ này là những người đi trước, là những người có phước hơn mình được ở ngay cái gốc ban đầu. Đừng để những người sau nhìn người trước mà thấy ở sau mà tu hay hơn người trước, thì cái đó cũng là đáng hổ thẹn. Cho nên quý Phật tử hiện tại Vũng Tàu lên xuống tu ở thiền viện, bên tăng cũng như bên ni, quý vị phải cố gắng tu xứng đáng là một người mẫu mực cho các cái đạo tràng Phật tử mỗi nơi. Khi trở về thăm cái gốc chân không, người ta thấy quý trọng, chẳng những quý thầy quý cô là người mẫu mực, mà huynh đệ Phật tử cũng là những người mẫu mực, chứ không phải là những người tệ, người dở, vô lý để cho đàn em mà đi trước, đàn anh chị đi sau. Cho nên chúng ta lỡ làm anh chị rồi thì phải ráng tu khá khá, tu nhiều hơn, để cho những người em út ở sau tới ta nhìn, ta mừng, ta vui, thấy rằng người có phước ở được từ cái gốc đó, cho nên ngày nay đều vững, đều hay, đều đúng là cái người mẫu mực cho huynh đệ. Đó là tôi khuyên tất cả Phật tử phải chung sức lo và tu để làm gương mẫu cho huynh đệ các nơi. Như vậy thì nói tới chân không là nói tới một cái nơi xuất thân từ một con người đơn độc của tôi, mà ngày nay gầy dựng được nhiều thiền viện ở trong nước, ở nước ngoài, thì như vậy mới thấy chân không là một nơi rất linh thiêng, rất quý báu. Bởi vì không có chân không thì làm gì có thường chiếu, có các diễn khác. Như vậy thì chân không là cái nguồn cội, là cái nơi đã làm cho tôi tu hành được kết quả tốt, mà đã tạo cái duyên tôi tu hành kết quả tốt thì tự nhiên đó là cái đất linh thiêng, đất quý báu. Quý vị đã có mặt ở đây phải khéo hiểu, khéo giữ, đừng xem thường. Tôi nhiều khi cũng hơi buồn thấy rằng ở Trúc Lâm là cái chỗ mới ra đời, đến nay chưa đủ 10 năm mà chư tăng, chư ni tu hành được có mẫu mực. Còn ở chân không chúng ta có mặt đã hơn 30 năm, chỉ có một khoảng vắng trống thôi. Thì ngày nay trở lại mà chúng ta chưa có khôi phục được cái nếp cũ, chưa có làm được cái mẫu mực để cho những nơi khác nương theo, thì đó là một cái rất đáng buồn. Vì vậy mà mong rằng chư tăng, chư ni có mặt ở tại đây, quý vị phải thấy bổn phận của mình làm gương mẫu cho các nơi, chứ không phải mình chỉ lo cho mình thôi. Đó là cái chỗ hết sức là quan trọng. Tôi không bao giờ dám nghĩ rằng đến ngày nay tôi có thể ra tại đất tổ dưới chân núi Yên Tử lập được những thiền viện Yên Tử, thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà cái duyên đưa đẩy, năm này tôi sẽ cất một thiền viện Trúc Lâm Yên Tử dưới chân núi Yên Tử, là chỗ mà chư tổ đã gầy dựng cái hệ phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy từ một cái gốc xa xôi ở miền Nam, lần lần chúng ta phân ra tới cái gốc tột cùng xa xưa là Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì quý vị thấy cái duyên lành của mình không phải ít. Chúng ta như những người lạc lõng, không có chỗ tựa, đứng chơi vơi ở miền Nam, bây giờ chúng ta lại có chỗ tựa, trở về tận với chân núi Yên Tử, thì đó là cái điều hết sức là tốt, hết sức là vinh hạnh cho mình. Nhưng mà có một cái đáng ngại là tôi chỉ còn một năm làm việc nữa thôi. Như vậy thì một năm tôi làm việc xong, tức là Tết năm tới tôi sẽ từ giã, tất cả quý vị được lui về nghỉ. Thì cái công tác gầy dựng đang tràn khắp các nơi đó, ai sẽ gánh vác đây? Quý vị đặt coi ai gánh vác? Tức là tăng, ni và Phật tử đang có mặt hôm nay là những người có trách nhiệm, mà trách nhiệm nặng nhất là tăng và ni. Quý vị phải thay thế cho tôi gánh vác những cái gì tôi đã gây dựng được, gánh vác những cái gì mà hiện giờ Phật tử đang đòi hỏi phải gánh vác. Chúng ta không có quyền chỉ lo cho mình mà quên hết mọi người. Như vậy thì quý vị nghĩ từ một cá nhân tôi mà làm được bao nhiêu việc. Bây giờ hiện giờ tăng ni gần ngót cả ngàn mà gánh vác cái việc của một mình tôi không nổi sao? Cho nên quý vị phải can đảm, phải cố gắng thay tôi làm tất cả việc để cho cái dòng thiền Việt Nam chúng ta mỗi ngày mỗi sáng tỏ hơn và mỗi ngày mỗi được hưng thịnh hơn, thì như vậy mới không có hổ thẹn mình là cái người kế thừa mà không làm được, không giữ được sự nghiệp của ông cha.